Kính thưa quý ông bà anh chị em, mùa vọng là mùa mong đợi niềm vui, mong đợi hạnh phúc. Sở dĩ con người ta mong đợi niềm vui và hạnh phúc đến với mình là bởi cuộc sống hiện tại họ vẫn chưa nhận được niềm vui và hạnh phúc trọn vẹn. Họ vẫn khao khát để được cải thiện, khao khát để vươn tới. Nhưng đối với người Kitô giáo chúng ta, mùa vọng không phải chỉ là mong chờ một chút ánh sáng hào quang nào đó lóe lên trong cuộc đời này, nhưng là mong chờ còn cao hơn thế nữa, sự mong chờ tột đỉnh, đó là Thiên Chúa lại đến một lần nữa để cứu độ nhân loại. Kính thưa quý ông bà anh chị em, bài tin mừng quý ông bà anh chị em vừa nghe nằm trong bối cảnh hàng loạt những câu chuyện về ngày cánh chung. Chúa Giêsu liên tục nói về ngày của Đức Chúa. Thế thì chúng ta hiểu thế nào là ngày của Đức Chúa? Và nếu như ngày ấy đến thì chúng ta sẽ làm gì? Trước hết, chúng ta phải hiểu ngày của Đức Chúa là ngày gì. Có bài tin mừng của Thánh Matthew hôm nay, chúng ta xác định ngay ngày của Đức Chúa là một ngày vô cùng bí ẩn. Câu 36 trong tin mừng có nói đến ngày ấy không ai biết chắc chắn bao giờ đến, ngay cả các thiên thần, thậm chí là ngay cả người con một, tức là Chúa Giêsu, Ngài cũng chẳng biết ngày ấy, nhưng chắc chắn ngày ấy sẽ đến. Nhìn vào lịch sử văn minh của nhân loại, quý bà anh chị em thấy cả trong giáo hội mình và cả các nhà khoa học, nào là thiên văn học, vật lý học, khảo cổ học, rồi đến các nhà tiên tri, người ta liên tục để phán quyết, để tính toán, đưa ra ngày cuối cùng của con người. Linh mục Hippolyto, Ngài đã từng cho rằng thế giới sẽ kết thúc vào năm 500. Hoặc là Visto Colombo, ông đã cũng từng tính rằng thế giới này sẽ tận cùng vào năm 1556. Và còn rất nhiều những người học giả và những người danh tiếng khác, họ cũng đưa ra những con số, những năm tháng tương tự như vậy một cách rất xác quyết. Và mới đây thôi, năm ngoái, người ta dựa vào lịch của người Maya xác quyết rằng 21 tháng 12 2012 là ngày rồi của con người, mọi sự sẽ sụp đổ tan tành. Và thế là người ta đi mua mì gói, người ta đi mua nến đốt, người ta mua lương thực để dự trữ. Rồi có nhiều nước văn minh trên thế giới họ biết trước nên họ bắt trước, cũng giống như trong tin mừng, lục tục kéo nhau đi lên những vùng núi non hiểm trở để lánh nạn. Nhưng không, Chúa Giêsu không muốn chúng ta biết rằng ngày ấy sẽ đến chính thức để rồi con người phải sợ hãi, phải loạn cuồng, mà là Ngài muốn mời gọi chúng ta hãy sẵn sàng, hãy tỉnh thức. Có những người bỏ cả công ăn việc làm để chờ ngày ấy đến. Cộng đoàn Thessalonica cũng đã từng hiểu lầm là Thánh Phaolô nói là ngày tận cùng sắp đến rồi. Và thế là có nhiều người trong cộng đoàn ấy, họ chẳng chịu làm gì cả, họ chỉ đọc kinh cầu nguyện và suốt ngày để mà chuẩn bị cho ngày ấy đến. Buộc Thánh Phaolô phải quay trở lại một lần nữa và giải thích cho họ rằng họ vẫn phải làm việc. Không ai biết ngày ấy là ngày đến như thế nào và bao giờ đến, nhưng họ vẫn phải sống bình thường như mọi ngày. Thứ hai, ngày của Đức Chúa là ngày chọn lựa. Chúng ta thấy bài tin mừng nói rất rõ. Bấy giờ hai người đàn ông đang làm ruộng, thì một người được đem đi, một người thì bị bỏ lại. Hai người đàn bà đang kéo cối xay, thì một người được đem đi, một người bị bỏ lại. Quả thật, đó là ngày chọn lựa, hay nói cách khác là ngày phán xét. Người có công thì được thưởng, người có tội thì bị phạt. Đâu là ánh sáng, đâu là bóng tối, phân biệt rạch ròi. Nhưng kính thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta có thắc mắc gì với cách nói của Chúa Giêsu không? Nếu như con sẽ nói khác. Sẽ có hai người, một người thì ở đây cầu nguyện, còn một người thì đang chơi ở sòng bài. Một người đang ở nhà nấu bếp, còn một người thì đang ở vũ trường. Xem ra nói như vậy rõ ràng hơn, và chúng ta cũng có thể biết được ai là người được chọn và người nào sẽ bị ở lại. Nhưng đằng này không, hai người đàn ông đang làm ở ngoài ruộng, một người bị lấy đi, hai người đàn bà đang say cối, một người bị lấy đi. Với cách nói ấy, chúng ta suy nghĩ gì? Cùng một công việc, nhưng có người được chọn, có người không. Như vậy chứng tỏ rằng cái ngày phán xét ấy không phải là ngày định đoạt của Thiên Chúa quyết định mọi sự. Mà Chúa chọn chúng ta hay không là bởi ở mỗi cá nhân chúng ta. Qua cùng cách sống của chúng ta, qua thái độ và qua thái độ cộng tác vào tin mừng và những giá trị mà Chúa Giêsu đã mặc khải cho chúng ta cả hàng ngàn năm nay. Sự chọn lựa ấy rất quyết liệt. Chúa Giêsu, Ngài không tự nhiên hoặc là thích ai thì Ngài chọn, hoặc là dựa vào công việc của người này người kia, công việc cao cả, công việc thấp hèn, người thì hay ăn chơi, người thì chăm chỉ, bởi vì anh chăm chỉ nên tôi chọn anh, còn anh hay chơi bời tôi ghét, tôi để anh ở lại. Không phải thế, nhưng là thái độ của chúng ta. Dù chúng ta sống ở bất cứ địa vị nào, bậc nào, hoàn cảnh nào, thời đại nào, Ngài rất coi trọng về thái độ của chúng ta. Hãy nói một cách rõ hơn, đó là niềm tin của chúng ta, sự tín thác của chúng ta vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Có thể nói ơn cứu độ đến với chúng ta thế nào được nếu như chúng ta không cộng tác vào trong ấy. Ngày tận thế đến với chúng ta như thế nào được, chúng ta không biết. Nhưng mà nhiều khi chính chúng ta là những người đã quyết định cho ngày tận cùng của mình rồi, bởi thái độ và lối sống, cách chọn lựa của chúng ta. Nhiều khi thân xác ngồi đây nhưng tâm hồn đã chết giấc. Nhiều khi vẫn thân mang thân phận là con người nhưng tâm địa của chúng ta thì gian manh, thậm chí còn xấu xa hơn cả loài cầm thú. Vấn đề ở chỗ là chúng ta là ai để Ngài chọn chúng ta. Thứ ba, ngày của Đức Chúa là một ngày hết sức là ngạc nhiên. Bởi vì tin mừng tiếp tục nói, anh em hãy canh thức, anh em không biết ngày nào Chúa của anh em sẽ đến. Nhưng anh em hãy biết điều này, nếu chủ nhà biết vào canh nào kẻ trộm sẽ đến, hẳn ông ta phải canh thức, không để nó khoét vách nhà mình đâu. Cho nên anh em cũng vậy, anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ thì con người sẽ đến. Vâng, yếu tố thứ ba của ngày của Đức Chúa đó là yếu tố bất ngờ. Không ai biết được ngày nào đến. Và chúng ta hay thắc mắc về điều đó. Biết là chết, dự báo được cái chết, bởi vì Chúa nói rằng sẽ có rất nhiều hiện tượng biến cố xảy ra trước ngày cánh chung. Đó là thiên tai, đó là chiến tranh xảy ra. Và con người của chúng ta, thực ra mà nói lịch sử nhân loại, thời nào mà chẳng có chiến tranh, thời nào mà chẳng có thiên tai. Và nhiều khi chúng ta cứ nghĩ rằng bởi vì thời nào cũng có, chờ đợi hoài cũng vẫn chưa thấy ngày quang lâm của Chúa, nên chúng ta ơ hờ và coi thường. Không, không nên coi thường, chớ coi thường. Bởi Chúa luôn mời gọi chúng ta phải tỉnh thức. Bởi vì làm sao ông chủ biết khi nào kẻ trộm đến để mà ông ta canh chừng. mà kẻ trộm đến thì thường là đến vào lúc người ta đang ngủ. Và những lúc người ta nghỉ ngơi, không ai để ý tới. Và chúng ta cũng được nói trong bối cảnh như vậy. Dù ở bất cứ sống trong hoàn cảnh nào, có lẽ rằng là thiên tai xảy ra thường xuyên như vậy, nhưng không có nghĩa rằng là như thế là đã tận thế. Nhưng Ngài muốn nói rằng trước khi có tận thế thì có thiên tai. Chúng ta phải hiểu ngược lại như thế. Đó là ba yếu tố để chúng ta nói về ngày của Đức Chúa. Một ngày bí ẩn, một ngày con người phải đối diện với sự chọn lựa, và cũng là một ngày hết sức bất ngờ, không ai biết được. Kính thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta đang sống trong tâm tình của những ngày tháng một tuần qua liên tục nói về mầu nhiệm về sự chết, nói về mầu nhiệm cánh chung, nói về ngày tận thế. Và có lẽ một tuần qua đó cũng là một bước để chuẩn bị cho chúng ta bước vào mùa vọng. Chúng ta hay nói mùa vọng là mùa để kêu gọi trở về, để ăn năn sám hối. Nhưng thực ra đâu phải chỉ có mùa vọng. Trong suốt chu kỳ của một năm phụng vụ, chúng ta thấy hầu như rải đều bài tin mừng luôn nhắc nhở để chúng ta trở về. Trở về là một cách tốt nhất để chúng ta nhìn lại chính bản thân mình, hoán cải mình, hòa giải với Chúa và hòa giải với nhau. Trở về cũng là một tâm tình không phải để chúng ta chỉ muốn kiếm điểm với Chúa để mua cho bằng được một tấm vé vào nước trời, nhưng đó là tâm tình của một người con hiếu thảo thật sự muốn quay trở về để đáp tình cha là Thiên Chúa chúng ta. Vì những gì Người đã ban cho chúng ta, tạo dựng nên chúng ta, quan phòng và gìn giữ chúng ta trong cuộc sống này, qua mọi biến cố thăng trầm của cuộc đời, dù thành công hay thất bại. Quý bạn chị em rất thân mến, chúng ta đang sống trong một thời đại rất là nhiễu nhương và khủng hoảng về đức tin. Chúng ta vẫn chọn những cái giá trị thực tế nhất, dễ cầm nắm nhất, mang lại hiệu quả nhiều nhất để chúng ta đeo đuổi và sống hết mình với nó. Nhưng mặt khác, chúng ta lại quên mất là chúng ta còn có những giá trị thiêng liêng và cao cả hơn thế nữa. Đó là những giá trị nuôi dưỡng tâm hồn và cuộc sống của chúng ta đời này và đời sau. Quả thật, Thiên Chúa tạo dựng nên con người có cả hồn và xác. Ngài đâu phải chỉ tạo nên mỗi thân xác để rồi chúng ta suốt ngày chỉ lo đến vấn đề cơm áo gạo tiền, lo vấn đề của trần gian của con người thân xác này. Nhưng còn phần hồn của chúng ta ai lo? Nếu không phải là mình thì chẳng là ai cả. Cả hai phần thân xác và linh hồn ấy được tạo dựng nên một nơi nhân vị của quý ông bà anh chị em, nơi cá nhân của mỗi người. Chúng ta nếu nuôi dưỡng được thân xác mình thì cũng phải dành giờ để mà thương xót linh hồn mình, tâm hồn của mình và bồi đắp cho nó. Đời sống tâm hồn của con người hết sức phong nhiêu. Con người có thể gào thét bất cứ lúc nào, dẫu cuộc sống ấm no hoặc là đói khổ. Một khi nó không được nuôi dưỡng, không được quan tâm một cách đúng đắn và kịp lúc, thì là lúc nó gào thét để chúng ta phải cho nó ăn. Và đó cũng là nhân tố để chúng ta trở về với con người đích thực của chúng ta, là một con người đích thực, con người viết hoa. Con người ấy là con người hoàn chỉnh mà chính Thiên Chúa đã tạo dựng nên, mang lấy hình ảnh của Thiên Chúa. Chúng ta có thể sống và có thể tiếp nhận lời Chúa, tình yêu của Người, ân sủng của Người như thế nào, nếu như chúng ta vẫn chưa có một thái độ cân bằng, một thái độ hài hòa để chúng ta giúp cho cuộc sống của mình tiến lên cả hồn lẫn xác. Quả thật, mùa vọng là một dịp rất tốt để chúng ta trở về và nhìn lại con người của mình, để ăn năn, để sám hối, để nhìn ra đâu là những thiếu sót của mình, để chúng ta kịp sửa sai, để rồi dù không biết ngày giờ chính xác Chúa đến, nhưng chúng ta vẫn ở tư thế sẵn sàng để ngày cánh chung ấy đến. Không phải là một ngày làm chúng ta hoảng sợ để đi mua nến, mua mì gói hoặc là đi trốn chạy, nhưng là một ngày để chúng ta dám can đảm để đón nhận như một bước trung chuyển để bước sang một thế giới mới, một cuộc sống mới thật sự niềm vui và hạnh phúc trọn vẹn. Amen.